trả lời mấy câu hỏi. Có người có ý nghĩ là muốn bán đi cơ thể mình một phần, một quả thận để lấy số tiền. Một nửa trả nợ, một nửa để báo hiếu cho cha mẹ. Vậy thì có phạm tội không? Cái này là người xuất gia, người tại gia. Chắc xuất gia hả? Rồi bán nữa đi, một quả thận lấy tiền để trả nợ, mà tu ra thiếu nợ gì ha? Hay là đi nuôi ai thiếu nợ? Cái này còn phải hỏi lại á. Nếu đi tu thì thiểu dục tri túc thì sao có thiếu nợ đây? Rồi một nửa thì nó báo hiếu. Thì cái đó, cái báo hiếu thì Phật không có có cấm. Thậm chí vấn đề báo hiếu thì cũng như là Phật mới nói với hàng tỳ kheo, khi mà đi khất thực, cha mẹ mình nghèo đói phải nuôi, thì nhớ là khất thực lấy cái phần của mình chia cho cha mẹ nhớ. Rồi được cái vật mà của tăng mình nhận được cái vật của tăng, thì thường thường thầy ưa nói là cái vật mà mình được nó có hai. Một là cá nhân của mình họ cúng trực tiếp, hai nữa là được vật từ tăng. Đó là hai cái nguồn mà trong ô thai gia hành ác hạnh có đề cập đó. Y gia ô thai gia là cái vật ta cúng của mình. Ví dụ sáng ngày bà kia ba đã đem lại hai lon sữa cúng, đó là y gia ô thai gia, mình đem hai lon sữa này mình cho cái người khác. Còn y lợi dưỡng ô thai gia, đó là cái mình được những cái lợi dưỡng của tăng. Thí dụ 3 tháng an cư này mà được mấy sắp giải chẳng hạn, này được bao nhiêu bao thơ từ tăng mà được, ta cúng chung, nó cúng chúng ở trong đó chứ không phải riêng cá nhân của mình, thì mình được quyền chia. Mà Đức Phật đã dạy là chúng ta đừng bao giờ lấy cái của mà tăng để mà cho, mà lấy cái của mình. Thí dụ như cái lợi dưỡng từ tăng thì cúng cho mình là mình thuộc về mình đi, khi mà tăng phát là thuộc về cái riêng cá nhân mình rồi nhớ. Chứ đừng chia trong đó cái mình kể như là 20 vị má mình, người nữa là 21 vị không được nha. Tại vì má mình khi làm tỳ kheo ni vô trong chúng mới được, còn má mình ở riêng chưa có thọ giới. Tại vì tại sao nó là xuất gia không cho lại cha mẹ mình? Nếu cha mẹ mình là thọ giới tỳ kheo ni thì mình có thể mình lại được. Còn cha mẹ mình là ngũ giới hay là còn sa di bồ tát, sa di ni bồ tát mình cũng được quyền lại nhớ. Tại vì mình tỳ kheo ni rồi, cái giới nó lớn hơn rồi. Mà trước khi mình thọ sa di, đại chúng nhớ ai cũng trải qua sa di, thì tỳ kheo là còn trải qua sa di hết á, thì mình đã hướng về hướng bắc, mà mình đã lại. Trong bồ tát giới cũng nói là người xuất gia là không còn lại cha mẹ quốc dương nữa. Nó thành cái hàng sa môn, cái hàng tỳ kheo là rất lớn, mình là hưởng của nhân thiên cúng dường. Thành ra ngài Huệ Diễn ở Lô Sơn cái lúc đó, nhà vua bắt hàng xuất gia tỳ kheo ni đánh lễ. Thì ngài Huệ Diễn mới có làm một cái tờ chiếu tâu lên vua là sa môn bất kính dương giả. Nhớ cái còn ở trong tạng là sa môn bất kính dương giả, hàng sa môn không có lại vua. Nhớ không có lại vua. Nó thành mình là cao hơn vua chứ không có thấp hơn vua. Nói về cái pháp quyền á, mình cao hơn. Còn nói cái thế quyền á thì mình thấp hơn. Tại vì mình người dân trong một nước. Nhớ người dân trong một nước, vua là cái người cai trị. Còn nếu mà có pháp quyền là coi như là cái pháp là cao. Thành ra nhớ là hồi xưa vua là bạn thân với Tân Đầu Lô, thỉnh thoảng là vua đến thăm tôn giả Tân Đầu Lô. Đến thăm thường xuyên như vậy thì đâu có mà cái kêu cách là phải đứng dậy, phải chào, phải đón vào như bạn thân vậy, thì đến nói chuyện học đạo như vậy. Thì một hôm có một cái ông quan, ông không ưa gì mấy thầy, ông về ông tâu vua, ông nói là cái vị sư Tân Đầu Lô nó coi thường bệ hạ. Bệ hạ là thiên tử mà đến đó ông ta không đứng dậy, coi thường đi. Thì cái lúc mà vua đến đâu có nghĩ là thầy trò, nghĩ là mình học Phật Pháp vậy thôi, đâu có nghĩ vấn đề mà mình cương vị vua chúa. Khi mà nói như vậy rồi cái là thôi đến ngày mai ta đến, nếu mà Tân Đầu Lô không đứng dậy ta sẽ chém đầu. Nên ta sẽ chém đầu, nói với ông quan. Thì ngày mai ông đến, ông đến thì Tân Đầu Lô nghĩ, nếu mà nhà vua hôm nay đến mà không đứng dậy thì ta sẽ bị chém đầu, mà chém đầu thì ta đâu có sợ chết, mà chém đầu thì ông vua phải đọa địa ngục nhiều kiếp, mà rất là khổ sở. Mà ta đứng dậy thì ông vua sẽ mất ngôi, mất ngôi 7 năm. Thế thì ông đến, đến là Tân Đầu Lô đứng dậy, đứng dậy chào. Vua mới hỏi tại sao bữa nay ngài đứng dậy, ngài đón, ngài chào, mà những bữa khác ngài không có đứng dậy để đón chào. Thì Tân Đầu Lô mới nói là bữa nay bần tăng đứng dậy chào cũng vì bệ hạ, mà hôm trước bần tăng không đứng dậy chào cũng vì bệ hạ. Ông vua ông hỏi tại sao vậy, mới nói hôm trước nhà vua đến ta vì cái thiện tâm, với cái tâm lành, tâm nghe pháp mà bệ hạ đến ta. Còn bữa nay nhà vua đến vì cái mang cái tâm ác mà đến với ta. Thì ông vua không biết, ông này không có tha tâm thông, không biết cái tâm của mình. Rồi là tôn giả mới nói thêm, nếu mà hôm nay tôi không đứng dậy thì bệ hạ sẽ chém đầu tôi, mà chém đầu tôi thì coi như bệ hạ phải đọa vào địa ngục nhiều kiếp, mà hôm nay tôi đứng dậy thì bệ hạ sẽ mất cái ngôi vua 7 năm. 7 năm đi. Nên vì lòng từ bi của tôi mà thà để nhà vua mất ngôi hơn là nhà vua sẽ rơi vào địa ngục nhiều kiếp. Rồi ông vua ông mới hỏi, hỏi vậy là chừng nào ta mất ngôi? Tôn giả mới nói là 7 ngày nữa. Vua mới trở về, mới trở về, trở về lo thành quách, lo cửa nẻo, thì lo kỹ lưỡng. Chờ ngày thứ nhất không thấy gì hết, ngày thứ hai, ngày thứ ba, cho đến ngày thứ sáu. Vậy là ông này nói trật rồi. Rồi mới tổ chức cung phi mỹ nữ xuống sông đã đi dạo chơi. Thì cái ngày thứ bảy giặc nó qua, nó đánh úp, nó bắt vua, nó bắt, nó nhốt, nó chiếm nước đi. Còn có một cái chuyện nữa là một cái vị vua quên tên rồi. Đến nhà vua nghe pháp, hỏi thưa một hôm đó, cái ông vua mới hỏi vua lớn hay là Phật Pháp lớn hơn. Khi mà hỏi vậy thì cái tôn giả mới trả lời, nếu mà nhà vua đến vì Pháp để hỏi học thì cái Pháp lớn. Còn nếu bệ hạ mà về cung thì gọi là bệ hạ lớn, tại có quốc sự những cái việc này việc kia, đó là bệ hạ lớn. Còn bệ hạ đến đây vì hỏi Pháp thì cái Pháp lớn, nên bệ hạ phải học. thành nên đến hỏi pháp. Hạ thần không có đứng dậy, tại vì cái pháp dương pháp lớn, cái gì cái tôn kính pháp, nhớ nhớ cái chỗ này. Cha thì là hàng tỳ kheo rất là lớn nha, chứ không phải mình coi nó thường. Nên thành là giàu có lớn cỡ nào nhưng với tinh thần báo hiếu thì đối với cha mẹ mình phải là cung kính, rồi mình phải là phụng sự cúng dường. Trong cái Bồ Tát giới nó là hiếu gọi là giới, cũng gọi là cấm ngăn á, là hiếu là số một đây của Phật pháp. Cả 10 năm về trước dạy ở Vĩnh Nghiêm á, thì có một thầy cũng là hiểu lầm ba cái chỗ này. Tại vì nói cha mẹ mình là thiếu, không có sự tu hành, thành những cái gì của mình, vật chất của mình hay gì đó là không có mà dám đem để cung phụng cha mẹ, sợ cha mẹ sử dụng rồi nó tổn giảm đi, cha mẹ bệnh về vậy chứ hàng thì kheo thầy đó có thuốc dư không dám đem về, không nói sợ là cha mẹ nó tổn phước. Không phải vậy nha, Phật cho phép, ngài chọn cho phép trong đó. Thêm cao nữa là trong bộ luật có người phạm giới nhưng trong mùa ăn cư họ vẫn đi nhập hạ, họ không ra khỏi cổng chùa, và sau khi ấy họ cũng làm lễ tự tứ bình thường, vậy thì họ mang tội gì mà phạm tội gì mới được chứ? Nếu mà ba la di thì coi như cái đó là nó không còn à. Còn cái này là cái dù phạm vậy thiên tăng tàng hay là nó phạm giới thì nó mênh mông, cái này thì phải nói rõ mới là phân tích được. Thí dụ như nó phạm đầu kiết la hay là ba giặc đề, phạm thường, ví dụ như là ta trong luật cấm ăn chiều nhưng mà mình ăn chiều chẳng hạn, đó là thuộc về phạm ba giặc đề chẳng hạn. Này phạm tội không có nói rõ. Đây coi sư bà hay chị Âm nói trong chùa mình có kiết giới rồi thì minh tướng xuất hiện thì tất cả các y của chúng tăng bỏ tại chỗ không mất y. Còn khi đi, con đi đến chỗ khác ở chùa ấy không kiết giới thì lúc vừa mờ sáng con làm chấp tác hoặc đi chợ minh tướng xuất hiện phải mang ba y theo để làm việc, như vậy thì rất khổ. Thì đúng là ví dụ như cái y bỏ ở nhà, đại chúng nhớ nha, cái y bỏ ở nhà mà đi chợ mà minh tướng xuất hiện mình chưa về tới đụng y, mất y không? Mất chứ, nói theo luật là nó lìa y chứ. Tại vì ở đây sư bà có nói là kiết giới trong cái khung viên của mình, kiết giới bất thức y. Thì ví dụ như trong cái chùa mà không kiết giới bất thức y á, giàu cùng một cái cương giới đại giới, nhưng mà mình lên chánh điện mình tụng kinh, y mình bỏ dưới phòng khóa cửa lại cũng vẫn mất y, tại vì không có thông. Mà nếu mà không có là kiết giới bất thức y thì nó mất y. Còn về trong chùa ta kiết giới bất thức y thì nguyên cái trú xứ đó là khóa không khóa gì cũng không thành vấn đề, tại vì nó là cùng một cương giới không mất y. Mà cương giới không mất y cũng có thể kết cái chùa này qua cái chùa khác, thông nó như vậy. Thí dụ thầy để cái y ở chùa Ấn Quang mà thầy ngủ ở đây, mà kết cái giới không mất y từ cái trú xứ chùa Ấn Quang lại đây, thì mình có để cái y chỗ nào nó cũng không mất y. Còn cái này mình để một chỗ mà mình đi một chỗ rồi trở về khi minh tướng xuất hiện thì cái đó mất y lẽ dĩ nhiên rồi. Thì nếu như vậy thì cũng có thể là kiết cái giới bất thức y ra ngoài chợ. Trên đường Đức Phật cũng cho kiết, nhưng mà giờ cũng không ai làm kiểu đó, tại mình đâu đi chợ có một chỗ một đâu. Nên thành bây giờ nếu mà nó kỹ chút thì thôi chịu khó đem theo một chút cũng không sao. Chứ nhiều vị mà kỹ ở ngoài Bắc nha, đi cài cũng đem cái y phía đằng sau lưng á, ba y đem theo đó. Thì cái lý là Đức Phật là mình không có lìa y, Bây giờ mình bỏ cái trụ xứ nó khác thì phải mất y thôi. Hôm xưa bà dạy tất cả những trái cây và rau củ quả các loại đậu sau khi đem về chùa thì phải làm phép và tịnh thí, hay là tịnh thí hay tắc tịnh đó, rồi mới được dùng, nếu không thì mang tội. Nên nhiều chùa không làm gì hết, cũng tiêu dùng bình thường thì có mang tội hay không. Thì cái này nó căn cứ vào trong luật nha. Nếu cái người giữ luật thì rất khó giữ kỹ. Tại vì là hàng tỳ kheo ni không được làm là chết cái mầm sống của cây cỏ. Lại chúng nhớ, nếu mình nhổ cải cái rau cải còn sống lên á, thì cách mà tắc tịnh á hay là làm sao, có năm cái loại là làm tắc tịnh. Ví dụ như là quả tịnh nè, quả tịnh là đem cái bó rau đó để ngang lên, để kéo ngang cái lửa, ngọn lửa và rồi xong á, là có nghĩa rằng là cái lửa nó sẽ đốt mấy cái đó, là nó héo, cái cây héo mình trồng lại nó không có sống nữa, cái mầm sống nó không còn. Ý nghĩa cái tác tịnh vậy. Hoặc là trảo tịnh. Trảo tịnh thì ví dụ trái bí đao đó, mình lấy cái móng tay của mình bấm vô một cái nữa, coi như là làm lễ tác tịnh rồi. Hay là đao tịnh, lấy cái dao mình gạch một cái. Hay là điểu tịnh, là những cái trái cây mà chim nó ăn. Đó là nói về những cái cách mà tác tịnh như vậy. Thì thật sự sư bà Hải Triều coi như là rất là kỹ, cái người rất là giữ luật, chúng mới nhớ kỹ. Thành cái gì cái này là rau củ quả gì là sư bà bắt kêu là tác tịnh hết á, là căn cứ vào trong luật làm cho chết cái mầm sống. Trước mình học nó không được chặt cây cối, những tỳ kheo không được mà làm cỏ rồi cỏ nó chết đó. Mới có cái chuyện mà tỳ kheo mà đi rồi người ta lấy cỏ ta buộc vô chân rồi đứng đó hoài đó, không dám mà bứt mà đi đó. Ở trong luật ha, trong Bồ Tát nó cũng đề cập vấn đề đó. Tại vì mình sống với tinh thần thô quá, chẳng hạn rồi mình những cái này mà không để ý. Nếu mà là nhiều người giữ kỹ, ví dụ như nhất tọa thực chẳng hạn, là ngồi ăn một lần thôi chứ không ăn lần thứ hai, chẳng thà đói. Ví dụ như chúng ta là chùa nó nấu nướng cách này cách khác thì cái việc đó nó thô rất nhiều. Mà giờ mình hạn chế, Đức Phật nó thô cho ăn mà ăn phải sanh lòng hổ thẹn. Còn mình bây giờ đâu có sanh lòng hổ thẹn, chiều là 1-2 giờ thức dậy lo chuẩn bị để mà sắt gọt nấu cho ăn cái buổi tối, buổi chiều rồi. Nó khó. Mình sống thì sống về cái mặt thô nó nhiều. Là thêm nữa là trái cây ở chánh điện khi cúng xong rồi hạ xuống để khi chia ăn. Còn thường hay lấy trước khi cho Phật tử, vậy có tội hay không? Cái này không nên lắm nha. Cái câu này cái ta có đôi khi mình không để ý, nhưng mà cái này không nên. Là trái cây của chánh điện khi cúng xong rồi hạ xuống để chia ăn, chia cho chúng ăn đó, con thường hay lấy trước đi cho Phật tử, vậy có tội hay không? Tội. Cái này của chúng tăng, nhớ kỹ nha, của chúng tăng. Nếu mà cái này chúng ta phải là trở lại vấn đề y thay gia. Nhớ rằng bốn loại ô thai gia, mà cái này y tăng già lam, những trái cây, những cái thức ăn hay là những vật dụng gì của tam bảo đó, y tăng già lam mà ô thai gia mình đem mình cho riêng. Thành cái này khi mà không học thì đại chúng là thôi sao cũng được, chứ mà học rồi này cố để mà giữ, mình tránh khỏi đấy. Có khi mình lấy mà cho Phật tử thì ăn trước chúng tăng nè, thì cái này nó có tội. Những cái phần nào thành là thường thường cúng Phật thì cặp tăng, nên là cúng Phật rồi đem xuống chia cho tăng, mà giờ tăng mình chưa chia mình lấy mình cho Phật tử trước thì cái này cái nó không nên lắm. Thứ bảy nè, trong bộ luật có người phạm giới từ lúc còn sa di, như người ấy che giấu không ra chúng sám hối, rồi sau khi lên tỳ kheo cũng phạm giới nữa, nhưng mấy ai mà có biết, rồi cứ ra là cũng cứ phạm cho đến mãi bây giờ cũng hơn mấy chục năm vậy. Vậy có tạo ông ghép vào tạo gì? Thì này thầy nói nhiều quá khó nói lắm, phải không? Từ cái sa di cho đến già già cho đến bây giờ thì thôi, không biết bao nhiêu nói bây giờ, nói về tạo gì giờ, rồi có tạo hay không này, cái gì bây giờ không có chỗ để mà nói nữa. Nhớ trong cốc chỉ có một người không thể Bồ Tát được, vậy chỉ biết tụng luật vậy thôi, quanh năm cứ như vậy thì có phạm tội hay không? Vậy là cái này là chưa rành chưa học nha. Nếu một cái này là hỏi tỳ kheo hay tỳ kheo ni, nếu mà tỳ kheo ni thì không có trúng đâu à, tại tỳ tỳ kheo ni thì Đức Phật không cho ở mình, phải không? Thành là có tâm niệm Bồ Tát, đối thú Bồ Tát và tăng pháp Bồ Tát. Nếu mà tâm niệm Bồ Tát là chỉ một vị thôi, một vị, một là đọc giới bổn cũng được, không đọc giới bổn thì nói ngày nay là ngày trưởng tịnh, là tôi tỳ kheo gì đó là thanh tịnh, nên đó là coi như là Bồ Tát rồi đó. Nên đó là ở một người mà với điều kiện là tăng. Nhớ nha, tỳ kheo thì coi như là tâm niệm Bồ Tát, tỳ kheo ni không có. Tỳ kheo thì tâm niệm Bồ Tát, tâm niệm an cư, tâm niệm tự tứ. Còn tỳ kheo ni thì không có tâm niệm mà có gì? Đối thú từ hai vị trở lên. Chứ tỳ kheo ni Đức Phật cấm. Cấm là tỳ kheo ni không được lội nước một mình, không được ngủ một mình, không được vào làng một mình, không được đi sau một mình. Còn ở cấp thì nó trừ mấy người già thôi, với trẻ trẻ ở khó lắm nha. Khó lắm. Thành ra này nhớ, ngủ ta không cho ngủ mình, mà không ngủ mình chứ không phải ngủ hai mình nha. Cái đó thuộc về cái thiên nào? Tỳ kheo ni không được là lội nước một mình, đi sau một mình, vào lặng mình là thiên nào? Đó là tăng tàng nha. Nó tăng tàng nó cũng lớn lắm, đại chúng nhớ nha. Cái tăng tàng là cái như là hấp hối đó. Nếu mà không gặp thầy hay thuốc tốt thì khó mà cứu được. Mà mấy câu hỏi này nó cũng hay, đại chúng nhớ sẵn giờ thầy nhắc là thầy học này kia nó trong đó luôn, chứ không phải là trong cái chánh văn không. Thành cái này cái mà thành là đây không áp dụng cho tỳ kheo ni là tâm niệm để Bồ Tát. Nói tâm niệm Bồ Tát là mình đọc lại cũng được. Còn giờ ở một mình một cái thất cái cấp thì cái việc đó là ngoài cái sự cho phép của Đức Phật. Nhưng nếu đó là tỳ kheo ni, tại luôn luôn lúc nào Đức Phật bảo vệ vấn đề mạng nạn phạm hành nạn cho tỳ kheo ni rất kỹ về vấn đề đó. Mà ở một mình á thì đại chúng thấy mình nó ưa cái giải đãi, ưa những cái việc mà không có tốt có thể xảy ra đến mình. Nhiều cái phương diện mà ở một mình không tốt. Luôn luôn lúc nào Đức Phật cũng tán thán về cái nếp sống của tập thể ở trong chúng, thì cái nó rất hay. Trừ những người già ở không nổi, hoặc giả là sinh hoạt chúng không nổi. Thành ở mà ở trong chúng nó có nhiều cái nguồn vui. Trên nhập chúng mà coi như hồi nhỏ tới lớn thì xuất gia thì chưa có lúc nào thì ở riêng mình, trừ cái nhập thất thôi. Ở mà không có chúng nó buồn dữ lắm. Thật sự ở chung với chúng nó có cái vui, ăn uống không đầy đủ, cái bánh gì chia ra cái chục người như vậy thì người mình miếng chút xíu à, nhưng mà nó vui trong trọng. Đại chúng nhớ nha, cỡ mình thì quá là ăn đầy đủ thì nó sanh những cái đủ thứ những việc nó tệ trạng. Thành ra ở chúng là nó có vui lắm. Nên thì cái đó là cái mà nó cần, nên chúng ta nhập chúng. Nhiều người mà ở quen cái thất ở ngoài vô chúng ở không nổi, cực khổ đồ việc này việc kia đủ thứ việc như vậy. Đó là cái đó là cái cũng nó không hay nha. Thành thì đại chúng thấy thờ Phật một cái khu rừng một vậy là cái 1-2 ngàn. Mình thấy Đức Phật mà đi du hành cái là trong kinh ưa nói tùy tùng Phật hậu 500 á. Thường thường theo Phật là 500 vị tỳ kheo tùy tùng Phật hậu, hay là 1250 vị tỳ kheo. Vậy nó là mình sống nếp sống là nó vui.